chuyện ông Vương Cảnh Đan.
Cảnh Đan, tự Tử Định, người ở huyện Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam. Thuở thiếu thời, ông đã thông minh đỉnh ngộ, nghề từ chương thi họa nổi tiếng tài hoa. Bởi thế, trong nhà ngoài cửa, người hâm mộ tới lui không ngớt. Sau mấy lần thi không đỗ, ông biết mình hữu tài vô phận, liền quy ẩn dạy học, giữ mình khiêm nhã, tuyệt không dự đến chuyện thị phi bên ngoài, được tiếng khen là bậc cao khiết. Tánh ông lại trầm hậu, dù bị khinh hủy vẫn giữ thái độ an nhẫn điềm nhiên, thường nói với bè bạn:
có dung thứ người, trí đức mới rộng lớn, cần chi phải tranh chấp so đo.
Trong hai năm dân quốc thứ 7 và 8, gặp phong trào cư sĩ đề xướng Phật học, Cảnh Đan đến dự nghe diễn giảng, liền giác ngộ, lòng rất vui mừng, bảo:
những sách vở tôi đọc khi trước so với Phật pháp đều là cặn bã, ngày nay may mắn được biết phương cách an thân lập mạng, sự lợi ích thật to rộng, quý báu vô cùng.
Lại nhân thấy người quen là Nhạc Thái Nguyên, lớn tuổi mù lòa, do niệm Phật mà đôi mắt được sáng lại, ông càng tin công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Từ đó, Cảnh Đan dọn riêng một căn phòng thanh khiết nơi nhà, thờ Phật trang nghiêm, hôm sớm trì chú Đại Bi, tụng kinh Kim Cang, Di Đà, và tu pháp thập niệm hồi hướng, lấy làm thường khóa. Lúc rảnh rỗi, ông xem kinh, hoặc giảng nói lý luân hồi nhân quả, cùng pháp môn niệm Phật cho tất cả người quen biết nghe. Chẳng bao lâu, cô bạn đời mất. Trong lúc tuổi xế chiều, lại liên tiếp gặp nhiều cảnh gian truân khốn khổ, không mấy lúc được nhàn nhã an vui. Biết nghiệp đời trước phát hiện, ông vẫn nhẫn nại điềm nhiên, giữ thời khóa tụng bền chắc, không đổi thay trễ bỏ. Vào tháng 8 năm Giáp Tý, Cảnh Đan nhân bị chứng ngoại cảm, bệnh kéo dài dây dưa đến đầu sơ tuần tháng 10 mới tạm dứt. Sang trung tuần, bệnh phát trở lại, điều trị không công hiệu. Ông gạt bỏ thuốc thang, mỗi ngày duy trì tâm niệm Phật. Đến đêm mùng 6 tháng 11, bệnh giảm nhẹ, tinh thần như thường. Lúc ấy, Cảnh Đan ngồi lâm râm niệm Phật nơi giường, bỗng chắp tay nói:
kính xin vâng lời chỉ dạy.
Rồi gọi con cái lại bảo:
sáng mai khi cha đi, các con cho nên thương khóc, chỉ xưng hồng danh Phật trợ niệm cho cha được vững bước vãng sanh.
Quả nhiên, vào giờ thìn hôm sau, ông ngồi chắp tay niệm Phật mà qua đời. Tất cả người nhà đều tuân lời dạy, thay phiên nhau niệm Phật cho đến khi nhập liệm.
Lời bình. Có nhiều người tuy siêng năng tụng kinh niệm Phật, song sân si phiền não vẫn không chừa. Bởi thế, công đức niệm Phật không phát huy được toàn vẹn, có khi còn bị tổn giảm, tiêu mòn mất hết. Cho nên niệm Phật cần phải tu tâm. Câu nói: có dung thứ người, trí đức mới rộng lớn, của Cảnh Đan tỏ ra ông đã biết tu tâm. Vì thế, chỉ với 10 hơi trì danh theo pháp thập niệm hồi hướng mỗi ngày, tâm ông đã cảm thông được với bản nguyện của Phật và mong nhờ ân tiếp dẫn. Hân hạnh thay cho người biết niệm Phật tu